Anh em chia nhà. Thỉnh Bách Huân, Mao Hoang Tường, Chu Đăng Long. Nhà bà Trương có ba đứa con đòi chia nhà, cãi nhau ầm ĩ ba ngày ba đêm mới chia xong ba gian nhà, dụng cụ gia đình, nông cụ, chai lọ. Cuối cùng chỉ còn lại một món đồ cổ, bà già Trương. Người nọ đẩy người kia không ai cần. Để chia món đồ cổ này, ông cậu bà già Trương đã nghĩ nát óc, nói khản cả tiếng, hút hết cả cây thuốc lá, kết quả vẫn không phân được. Lý do của ba đứa con là khi cha còn sống có được một ít tiền, nhưng mẹ không chịu đưa ra chia đều. Bà Trương giận quá, xanh mặt lại, hai tay run run lạnh cống. Ông cậu cũng nổi giận cả gân xanh lên, râu run run đập bàn. Ba anh em thấy cậu tức giận mới miễn cưỡng nhận lời thay nhau nuôi mẹ. Cách nuôi như thế nào do ba anh em và các cô vợ bàn nhau cụ thể. Tối ngày thứ tư, ba anh em ngồi lại, mắt nhìn mắt, mũi nhìn mũi bằng cách nuôi mẹ như thế nào. Phía sau lưng họ đều có một tham mưu trưởng đứng đó. Bà Trương ngồi trên giường chảy nước mắt. Người anh cả nhìn hai đứa em, nói trước, ngồi như thế này cũng không phải cách. Tôi đề nghị mỗi người thay nhau nuôi một tháng. Tôi nuôi trước. Chị dâu cả nhìn lên lịch treo tường, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bà ta ngầm phục chồng mình tính toán giỏi. Vì tháng này đã qua được 5 ngày, lại là tháng thiếu, qua qua lại lại có thể bớt được 6 ngày. Người em thứ hai phát hiện ra bí mật trong ánh mắt của chị dâu cả. Anh ta chậm rãi nói, tháng thì cá tháng đúng đủ, tháng thiếu, chia thế không hợp lý, tôi không đồng ý. Anh thứ ba cũng đồng ý với cách của anh hai. Vậy là phương án thứ nhất của người anh cả đưa ra bị đa số phiếu áp đảo phủ quyết. Mọi người lại đưa mắt nhìn mắt, mũi nhìn mũi. Tôi xin nói mấy câu. Cô thứ hai bình thường ít nói, bây giờ cũng lên tiếng. Luân lưu theo tháng thì không công bằng. Thì chia nhau 10 ngày một vòng, từ lớn đến nhỏ, chẳng ai thiệt. Phương án thứ nhất bị phủ quyết, chị dâu cả như nuốt phải quả đắng. Trong lòng rất khó chịu. Nghe cô em dâu thứ hai nói vậy, liền như nước mở đập tràn, có bao nhiêu bực tức trong bụng tuôn ra hết. Hay, các cô chú tưởng tôi ngu đần gỗ đá sao? Luân phiên 10 ngày một vòng, nhà tôi phải chịu 10 ngày đầu tháng. Theo âm lịch, Thanh Minh, Lập Hạ, Đoan Ngọ, Trùng Dương đều ở đầu tháng. Theo dương lịch, Tết Tây, lễ 1 tháng 5, Quốc Khánh cũng đều đầu tháng. Khách ra khách vào, một mình tôi tiếp, cung phụng cơm nước, tôi không kham nổi khoản thiệt thòi ấy. Tôi không đồng ý. Ông cả ngầm khâm phục sự thông minh của vợ, phụ họa thêm, nói, tôi cũng không đồng ý. Anh thứ hai thấy vợ chồng anh cả không đồng ý, bèn đứng dậy đi đến bên ông em thứ ba trưng cầu ý kiến, hy vọng được sự ủng hộ của ông em. Ông thứ ba hiểu ý ông thứ hai, gật gật đầu nói, tôi... Ai ngờ chữ tôi vừa mới ra khỏi mồm, liền bị một quả đấm vào sườn. Anh ta lập tức phanh lại, biết là nữ tham mưu phía sau lưng có chỉ thị. Quả nhiên không sai, cô dâu thứ ba bắt đầu nói. Cách luân phiên như thế, đầu vòng người đầu tháng quá thiệt thòi, tôi cũng không tán thành. Phương án hai của cô dâu thứ hai đưa ra cũng bị phủ quyết, với số phiếu áp đảo 2-3. Mọi người lại ngồi im lặng, mắt nhìn mắt, mũi nhìn mũi. Ba anh em, ba bà dâu, mỗi người đều có tính toán riêng. Chớp mắt đã 11 giờ đêm, ông cả ngáp liền mấy cái, nói, ngày mai lại bàn tiếp. Cô dâu thứ ba Linh Hương vội vàng nói, hôm nay bàn cho xong đi, hôm nào cũng ngồi đến nửa đêm, ngày mai tiền điện tính. Sau đây, tôi nghĩ có cách luân phiên thế này, hay là anh cả 1-4 ngày, anh 2-2-5-8, anh 3-3-6-9. Như vậy không vướng gì tháng chẵn tháng lẻ. Đầu tháng ngày lễ ngày Tết, thế là công bằng hợp lý, không ai chịu thiệt. Vậy 3 ngày 10 ai nuôi? Anh hai đưa ra vấn đề này. Linh Hương đã dự kiến sẵn trong lòng, nói, ba anh em các anh đều là miếng thịt cắt ra từ người mẹ, chẳng lẽ một đứa em gái của các anh là trong hang đá chui ra hay sao? Cũng đều là mẹ nuôi lớn lên. Ba anh em trong 10 ngày, mỗi người nuôi mẹ 3 ngày, bảo cô em nuôi mẹ 1 ngày thì trời sập mất hay sao? Linh Hương nói xong, năm đôi con mắt cười khép lại thành một sợi dây mành. Ba anh em và hai bà chị dâu không hẹn mà đều giơ cao ngón tay cái lên. Hay hay, tuyệt. Nhưng cái kế hay tuyệt đó lại làm khổ bà già Trương tuổi đã cao. Bà Trương ăn cơm luân phiên đã hơn 3 tháng. Hễ đến ngày 10 theo phiên, bà lại đến nhà con gái cách xa 5 dặm đường ăn cơm. Một hôm, đúng vào ngày 10, ngoài trời tuyết rơi nhiều, gió Tây Bắc thổi từng cơn lạnh buốt. Mãi cho đến trưa, gió mới ngớt một chút. Bà Trương đi ra khỏi thôn, đạp trên con đường tuyết dày, nhúc nhắc đến nhà con gái. Không ngờ một chút bất cẩn, một chân sa xuống hố, ngã xuống đường đầy tuyết, bà chỉ cảm thấy xương đùi trái đau nhói. Mấy lần, bà chống hai tay xuống đất định bò dậy, nhưng không sao đứng lên được. Lúc này, vừa đúng ông Lưu Chính Nghĩa, chánh án tòa án nhân dân khu đi qua, vội vàng đỡ bà Trương dậy, quan tâm hỏi: "Bà lão, đau ở đâu? Tuổi già thế này sao không ở nhà, đội gió đội tuyết đi đâu?" Bà Trương nghe hỏi vậy, khóc òa lên rất thương tâm. Lưu Chính Nghĩa muốn hỏi rõ đầu đuôi, nhưng thấy bà già tím tái, toàn thân run lập cập. Biết bà già bị thương rất nặng, cần phải cấp cứu điều trị. Do đó không hỏi nữa, bèn quỳ người xuống, khẩn thiết nói: "Nào bác, cháu cõng bác đi bệnh viện." Lúc đầu bà Trương không chịu, nhưng Lưu Chính Nghĩa thúc giục mãi, chân lại rất đau, bà chịu để cho ông cõng đi. Trên đường đi, bà Trương nói hết thân thế, hoàn cảnh hiện nay của mình với ân nhân lạ, còn thân hơn cả con đẻ này. Bà Trương nằm bệnh viện công xã hơn 50 ngày, tiền viện phí, tiền thuốc hết đứt 500 đồng kém một hào nhân dân tệ. Ngày xuất viện, chánh án Lưu Chính Nghĩa cho gọi vợ chồng ba anh em con bà Trương lên tòa án, nghiêm khắc phê bình hành vi ngược đãi mẹ của họ. Quy định ba anh em, mỗi người một tháng, nộp cho mẹ 50 đồng nhân dân tệ, làm tiền sinh hoạt hàng ngày. Phí điều trị ở bệnh viện chia đều cho ba anh em, phải thanh toán ngay. Quy định này khiến ba anh em và ba cô con dâu nhăn nhó, họ lại bắt đầu nhìn mắt nhìn mũi, không ai nói được câu nào. Cuối cùng thì vẫn cô con dâu thứ ba Linh Hương nhanh nhẩu. Trước hết, cô có vẻ tỏ vẻ đồng ý và đề xuất mời mẹ về ở với nhà mình, ăn cơm với họ. Lý do là vết thương của mẹ chưa khỏi hẳn, tắm rửa giặt giũ đều cần phải có người chăm lo. Ông cả nghe vậy, trong lòng đã biết rõ, biết ngay cô này đang muốn chiếm 50 đồng nhân dân tệ của mình và chú hai đây. Hay không rẻ thế đâu. Anh giữ chặt tay mẹ, đòi mẹ cùng ăn ở cùng với nhà. Bây giờ thì anh con thứ hai cũng bừng tỉnh, giữ tay mẹ, sợ anh cả và chú em giành mất. Khi chia nhà thì anh em kẻ đùng người đẩy, cái đồ cổ ấy. Bây giờ ba anh em lại kẻ giành người tranh. Cuối cùng cả ba anh em mặc cả đi mặc cả lại, lã đưa ra một hiệp nghị thế này. Mỗi tháng ba anh em mỗi người đưa cho mẹ 10 đồng nhân dân tệ tiêu vặt, cơm vẫn luân lưu ăn mỗi nhà mấy ngày. Chánh án Lưu Chính Nghĩa thấy bà già tuổi đã cao, vết thương lại chưa khỏi hẳn, tự mình nấu ăn không tiện, nên ông đồng ý yêu cầu của Linh Hương. Nhưng ông nhấn mạnh, sau này không được ngược đãi mẹ, nếu không phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bà Trương đã xuất viện, nhưng ba của con dâu lại đau thắt ruột vì khoản tiền viện phí. Cả ba người đều đổ bệnh, bà Trương phải thay nhau nấu cơm cho nhà này, lại cho lợn nhà khác ăn. Bà xoay như trong trống, bận rộn vất vả vô cùng. Một hôm, sau bữa cơm trưa, con gái Hà Hoa của bà Trương xách một giỏ trứng gà, trái cây về thăm mẹ. Khi cô nhìn thấy mẹ vừa mới xuất viện mà phải nai lưng ra chăm lợn chăm gà của ba người anh, thương tâm vô cùng. Cô vội chạy đến bên mẹ, giằng lấy chậu cám lợn bỏ xuống đất, ôm mẹ khóc nức nở. Cô đưa mẹ vào gian nhà nhỏ, nói với mẹ phải đến nhà cô để dưỡng vết thương. Bà Trương thấy sống như thế này quả không thể nào chịu nổi. Bà vừa khóc vừa cúi xuống, kéo dưới giường ra một cái hòm cũ nát, định sắp xếp mấy bộ quần áo rồi đi. Lúc này, cô dâu thứ ba Linh Hương giả vờ ốm nằm trên giường, nghe sát vách mẹ chồng và Hà Hoa khóc, bèn nổi dậy, kiễng chân nhìn trộm qua khe cửa. Cô nhìn thấy hai mẹ con đang soạn áo quần, biết bà già sắp sang nhà con gái mừng vô kể. Đột nhiên, cô nhìn thấy khi bà lão lấy áo quần, kéo ra một vật gì. Nhưng Hạ Hoa và bà lão không hề phát hiện ra. Linh Hương lách người vào nhìn kỹ, giống như sổ gửi tiền. Lập tức, nhớ lại lúc chia nhà, ba anh em nói bà già có gửi tiền tiết kiệm. Cô ta không ngần ngại, bước vào phòng mẹ chồng, giành lấy quyển sổ. À, đúng là sổ gửi tiền tiết kiệm. Cô mở ra xem, chút xíu cô lại kêu to lên. Cô nghi ngờ mình nhầm lẫn. Mở to mắt nhìn kỹ. Đúng rồi, không sai. Đúng là một con số 8 và ba con số 0, là 8.000 đồng. Lúc này thì cô kinh ngạc đến ngây người ra. Cô dâu thứ ba định nhét cuốn sổ vào túi áo, thấy Hà Hoa đang nhìn chằm chằm vào mình, biết đã bị phát hiện. Cô ta ngượng quá. Nhưng Linh Hương từ trước đến nay vẫn là người nhanh nhẩu. Lập tức cô đưa tay lên gãi đầu, cười rất tươi, chạy đến trước mặt bà lão thân mật nói: Mẹ ơi, sổ tiền già của mẹ rơi xuống đất, mẹ cất cẩn thận. Linh Hương thấy Hà Hoa tay cầm tay nãy, tay dắt mẹ chuẩn bị đi ra khỏi nhà, lập tức kéo mẹ lại ngọt ngào nói: Mẹ ơi, tất cả đều trách con trẻ người non dạ, nghe lời người ta, trước đây không chăm sóc phụng dưỡng mẹ tốt. Con nhận sai với mẹ, con đã bàn với chồng con, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta ở với nhau, không còn phải luân phiên nuôi mẹ nữa. Về sau mẹ muốn ăn gì, cứ việc nói con mẹ ạ. Hôm nay mẹ ở lại, đừng đi đến nhà em nó nữa. Đợi khỏi bệnh, nhà con lấy xe đạp đưa mẹ đi. Nghe con dâu thứ ba nói vậy, bà Trương mềm lòng. Hà Hoa nghĩ chị dâu đã có thay đổi, bèn dặn mẹ mấy câu, rồi một mình ra về. Anh cả, anh hai hết giờ làm việc về nhà, thấy hai vợ chồng chú em thứ ba đang giúp mẹ dọn nhà, lấy làm lạ. Về sau hỏi ra mới biết, chú em thứ ba chuẩn bị một mình nuôi mẹ. Mới đầu, hai anh em ngầm thấy mừng trong bụng, nhưng nghĩ lại, thấy không đúng. Cô Linh Hương này bình thường năm xu một hào cũng đòi bằng được, hôm nay lại tử tế như thế. Bên trong sự việc này, chắc chắn có ẩn giấu cái gì khó hiểu. Hai anh em bàn với hai bà vợ đến nhà ông em, dò la tình hình. Khi bà già Trương dọn đến nhà anh con trai út, cô con dâu đối xử với bà rất tốt. Điều gì chưa nói, chỉ riêng miếng ăn, ngoài các bữa ăn chính, còn có điểm tâm. Ngày rằm mồng 1, còn có bữa ăn cải thiện thịt gà, thịt lợn, lại còn thỉnh thoảng mua sữa bồi dưỡng cho bà già. Bà già vui lắm, gặp ai cũng khoe con dâu út hiền thảo, con trai út hiếu thuận. Riêng về Linh Hương, tiền tiêu như thế, chẳng khác gì cắt từng miếng thịt trên người cô. Nhưng lại nghĩ đến quyển sổ gửi tiền tiết kiệm của mẹ chồng, chỉ riêng tiền lãi cũng đủ cho cô chi tiêu, thành ra cô không còn lo nghĩ gì nữa. Đặc biệt là chỉ không đầy nửa năm, cô được tiếng là con dâu hiền thảo, cô lại càng thỏa mãn. Ai ngờ bà Trương không được hưởng trọn phúc, dọn đến nhà con trai út chưa được 10 tháng, bệnh tình nổi lên. Một bữa trưa, bà cảm thấy không gượng dậy được nữa, bèn gọi con dâu thứ ba đến bên giường, nhét vào tay con dâu một gói nhỏ. Ai ngờ cô dâu cả nhìn thấy, bà ta chạy đến nắm chặt lấy tay em dâu. Cầm gói nhỏ mở ra xem, đó là quyển sổ gửi tiền tiết kiệm, liền gọi nghe anh cả đến. Anh cả, anh hai nghe tiếng chạy đến, lập tức cãi nhau to ngay bên giường mẹ, khiến bà mẹ buồn quá mà chết. Sau đó, ba anh em bàn nhau, hãy đợi làm xong tang mẹ, lại tính đến khoản tiền này. Bây giờ, sổ tiết kiệm này hãy để cho cô ba giữ. Tối hôm làm xong đám tang, ba anh em và ba cô con dâu ngồi lại, mắt nhìn mắt, mũi nhìn mũi. Dưới ánh điện, họ bàn về khoản tiền tiết kiệm của mẹ. Họ cãi nhau mãi đến nửa đêm, rồi đi đến một hiệp nghị. 1.000 đồng cho chú ba bù vào tiền nuôi mẹ 10 tháng, còn lại 7.000 đồng, ba anh em chia đều, do ba bà đến ngân hàng lĩnh về. Ngày hôm sau trời vừa sáng, ba bà con dâu bà Trương tay xách một túi vải màu đen đi ra ngân hàng. Trên đường, không ai nói với ai câu nào, nhưng trong lòng ai cũng tang tính toán riêng cho mình, nên dùng khoản tiền này vào việc gì. Có người nói chuyện, gặp chuyện vui, đầu óc chân tay đều thấy vui. Ba người đến ngân hàng từ lúc nào không hay. Cô con dâu thứ ba cẩn thận móc túi lấy sổ tiết kiệm ra, đi đến quầy rút tiền, đưa sổ cho nhân viên ngân hàng. Đồng chí ơi, cho rút 8.000 đồng. Cô nhân viên ngân hàng cầm quyển sổ xem, không nhịn được cười to lên, làm cho ba người phụ nữ không biết đầu cua tai nheo như thế nào. Họ nhìn nhau ngơ ngác. Nhân viên kế toán nhìn thấy họ đứng ngây người không hiểu gì, liền không cười nữa và giải thích. Các chị lấy đâu ra quyển sổ cổ lỗ lỗi thời này? Đây là quyển sổ gửi tiền cũ trước năm 1954. 8.000 đồng lúc đó chỉ bằng 8 hào bây giờ thôi. Ba người phụ nữ nghe xong đớ người ra, suýt nữa thì bị té ngay tại chỗ.